Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 10. Khai thị thứ 77. Tất cả chúng ta trở về một pháp môn này là tốt rồi. Học Phật, tôi chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ, tôi chỉ niệm Phật A Di Đà, tâm tôi là định. Quý vị nói những pháp môn khác, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng không ra ngoài kinh Vô Lượng Thọ. Bồ Tát Thiên Thân trong luận Bách Pháp Minh Môn, quý vị thấy ông quý lại tất cả pháp này. Bồ Tát Di Lặc quy lại 660 pháp, quá tuyệt vời. Bồ Tát Thiên Thân cho rằng 660 pháp đối với người mới học vẫn là rất khó, lại tiếp tục quy thành 100 pháp để tiện lợi cho người mới học. Hôm nay chúng ta nói đến tất cả pháp, để dùng Bách Pháp Minh Môn của Bồ Tát Thiên Thân. Trong Bách Pháp Minh Môn, pháp phiền não đó là cấu bẩn, ô uế, tổng cộng 26 thứ. 6 phiền não căn bản, 20 tùy phiền não, nói rộng ra là vô lượng vô biên phiền não, quy lại thành 26 phiền não. Tâm sở thiện chỉ có 11 thứ. Điều này cho chúng ta biết trong A Lại Gia Thức, thiện ít ác nhiều. Ác có 26 thứ, thiện có 11 thứ mà thôi. Cho nên thế lực của cái ác rất mạnh, có người rất dễ học cái xấu. Thế lực của thiện yếu, chỉ có 11 tâm sở. Vì vậy học điều thiện rất khó, điều tốt khó học, cái xấu không khó học. Tâm sợ ác nhiều, hơn nữa duyên bên ngoài là thế giới này ít có người tâm thiện làm việc thiện, nhiều người có niệm ác làm việc ác. Quý vị xem hoàn cảnh bên ngoài, thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. Bên trong tâm sợ ác nhiều, bên ngoài hoàn cảnh ác nhiều, tự nhiên cảm ứng với nhau. Cho nên người học Phật, đoạn này chủ yếu là nói điều này. Học Phật đến cuối cùng không nắm bắt được, biến thành xấu rồi. Vì sao vậy? Chúng ta học những điều này thì sẽ hiểu. Đối với bản thân phải đề cao cảnh giác, chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi. Hoàn cảnh bên ngoài có thể tránh được sao? Quý vị với hoàn cảnh này cùng chung một chỗ, quý vị có thể không biến thành xấu sao? Không ai chắc chắn được điều này. Bản thân tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Những việc này tôi cũng đã trải qua, tôi chưa bị biến thành xấu. Nguyên nhân ở đâu? Là ngày ngày học kinh giảng kinh, giảng cho người khác nghe cũng là giảng cho chính mình nghe vậy. Dạy người khác không nên học cái xấu, tự mình học cái xấu được sao? Như vậy mới đảm bảo. 2 tuần không giảng kinh thì không bảo đảm được chính mình. Cảnh giới hiện tiền thì tâm dao động. Bản thân tôi trải qua là dựa vào ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học, ngày ngày đọc tụng, cũng là nói gắn chặt với Phật Bồ Tát, không rời các ngài, được thành tựu là như vậy. Cho nên đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tôi lãnh hội rất sâu sắc. Hoàn cảnh ở đó quá tốt. Quý vị sanh đến thế giới Cực Lạc thì quý vị theo Phật A Di Đà. Bất luận quý vị ở Tây Phương Vô Lượng Thọ bao lâu, quý vị sẽ không rời xa ngài một ngày. Vậy làm sao quý vị học cái sáu được? Không có chuyện đó. Dù cảnh giới sáu như thế nào, quý vị cũng không động tâm. Thầy giáo quá tuyệt vời, hoàn cảnh quá tuyệt vời. Ta đem hai thế giới ra so sánh thì ta sẽ rõ ràng. Cho nên sở dĩ Lưu Tố Vân thành tựu rất đơn giản là đạo lý này. Mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ, một ngày cũng không gián đoạn. Có bận rộn đi nữa, có việc gấp đi nữa, cũng không ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Bình thường là mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. Ngoài nghe kinh ra, còn niệm Phật A-di-đà. Tâm của bà là định, bà không phải tán loạn. Trong kinh Đại Tiểu Thừa, Đức Phật cũng dạy: chú tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Bà đem tâm đặt ở một chỗ, đặt ở Phật A-di-đà. Cho nên bệnh hồng ban chỉ hơn một tháng, tự nhiên là hết. Đi kiểm tra lại, ngay cả gốc cũng không còn. Cuộc sống của bà vô cùng đơn giản. Chúng ta ăn cơm còn phải thật nhiều món ăn. Bà ăn cơm chỉ có một món. Bà mời bạn bè ăn cơm, mời khách cũng là một món. Chân thành, cảm động lòng người. Cuộc sống vô cùng đơn giản, rất mộc mạc. Nhất tâm nhất ý đều ở nơi đạo, thuần tịnh không nhiễm. 10 năm công phu thành công, chuyển phàm thành thánh. Khai thị thứ 78. Trong thế gian này, bất luận giàu sang nghèo hèn, chẳng có cái nào không khổ. Một số người chúng ta thấy người bằng cùng khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Thiếu là thiếu thốn, đồ ăn thiếu thốn, áo quần thiếu thốn, khổ lắm, khổ đói rét. Người giàu cũng có cái khổ của người giàu, còn khổ hơn cái khổ thiếu ăn thiếu mặc của chúng ta, không biết khổ gấp mấy lần. Tôi không phải người giàu có, chúng tôi xuất gia là một hòa thượng nghèo cùng. Người xưa nói là bần tăng, đúng là không có cái gì cả. Nhưng chúng tôi có duyên quen biết rất nhiều bạn bè giàu có. Trong số bạn bè đó có không ít là người lãnh đạo quốc gia, làm tổng thống, làm quốc vương, của cải nhiều vô số. Tôi cũng có những người bạn này. Tôi tiếp xúc với họ, biết được họ rất khổ. To hơn tính thiệt, phú nhưng không vui, quý mà lo lắng, buồn phiền. Cho nên chúng ta nghĩ đến tứ niệm xứ, quán thọ thị khổ, mới biết được nhân gian thật là khổ, quá khổ. Quý vị nói phát tài, cho rằng phát tài là vui. Hôm nay quý vị có 100 vạn, lại muốn có 1.000 vạn. Có được 1.000 vạn, lại muốn có 1 ức. Có được 1 ức rồi, lại muốn có 10 ức. Có được 10 ức, lại muốn có 100 ức. Tham vọng không bến bờ, lòng tham không biết đủ. Được rồi lại sợ mất đi. Nhưng chúng ta thế này rất ít phiền phức. Không có, không có muốn gì cả. Ngay cả thân này cũng không phải của ta. Vật ngoài thân, dĩ nhiên đem nó bỏ sạch hết, không nghĩ đến nó nữa. Tâm chúng ta an, tâm họ bất an. Đứng về phương diện lý, chúng ta hiểu rõ rồi. 37 phẩm trợ đạo là lý, biết đủ thường vui. Cho nên nhất định phải biết tam giới lục đạo thật sự là khổ. Như thế nào là vui? Là khổ tạm ngừng, quý vị cảm thấy vui. Không phải thật sự vui, là khổ tạm dừng. Một chốc lát khổ lại đến. Vui là giả, vui sẽ biến thành khổ, khổ sẽ không biến thành vui. Đây là bảo quý vị xem, chân tướng sự thật đều từ trên sự quan sát. Khai thị thứ 79. Chúng ta ở trong thời đại này, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn ở đây để cho chúng ta thực sự hiểu được hiện tại ở trước mắt. Thời gian quá cấp bách, nhưng không kịp nữa rồi. Bất luận tu pháp môn nào cũng không kịp nữa. Quý vị hiểu được những pháp môn này, tu hành nhất định phải buông bỏ. Không buông bỏ được thì pháp môn này đối với quý vị không có ích lợi gì. Nó vốn là thông, quý vị biến nó thành tắc nghẽn, nó không giúp được gì cho quý vị là do nguyên nhân gì? Lý Thế Dân nhập hồn nói, tâm hư rồi, lúc này phải làm sao? Nếu ở kiếp trước quý vị có tu, có tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tâm hư rồi thì pháp môn nào đối với quý vị cũng không có tác dụng. Chỉ có niệm Phật, bởi niệm Phật có thể khơi dậy thiện căn của quý vị, trong một niệm có thể vãng sanh. Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà là khi lâm chung, từ một niệm cho đến 10 niệm nhất định được vãng sanh. Vì thế tôi khuyên quý vị, trước mắt chúng ta thời đại này chỉ có hai con đường có thể đi, một là địa ngục A Tỳ, hai là thế giới cực lạc. Con đường giữa đều đã không thông rồi, mắc kẹt rồi. Chân chánh trung thực niệm Phật, đem Phật A Di Đà đặt ở trong tâm. Trong tâm ngoài Phật A Di Đà không có gì khác. Nhất tâm xứng niệm, nhất định vãng sanh. Quý vị biết địa ngục khổ, quý vị biết đáng sợ, quý vị biết kinh khiếp, không dám đi con đường này. Quay đầu lại mới có thể thành tâm niệm Phật. Nhìn thấu rồi, quý vị phải buông bỏ ba loại mê hoặc thì mới thành công. Nếu nhìn thấu mà không thể buông bỏ thì chưa thể thành tựu. Việc này chẳng ai giúp ai được, hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Phật có thể giúp được bằng cách đem việc này nói cho rõ ràng, nói cho tường tận mà thôi. Phật có thể giúp được là giúp chúng ta nhìn thấu, chứ không giúp ta buông bỏ được. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu, Phật Bồ Tát giúp chúng ta giống như ở trường, thầy giáo chỉ dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Nhưng bài tập phải tự mình làm lấy, thầy giáo không thể làm bài tập hay cho chúng ta được. Do đó nhìn thấu thì thầy giáo có thể giúp được, nhưng buông bỏ nhất định phải chính mình. Cái này người khác không cách nào giúp được. Khai thị thứ 80. Nói đến đây, quý vị cũng cần phải hiểu, ở thời đại này, nhất là 10 năm gần đây, trước đó ít hơn, 10 năm gần đây càng ngày càng nhiều hương linh dự thể. Chúng ta thấy rất nhiều, họ đến để làm gì? Đến để cầu siêu độ. Siêu độ nghĩa là chúng ta giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe, đem công đức tụng kinh, lạy Phật hồi hướng cho họ, họ có thể hưởng được. Thật sự hưởng thụ được chính là họ phải khai ngộ, chính họ phải buông bỏ. Chúng ta chỉ cho họ tăng thượng duyên mà thôi. Chúng ta làm Phật sự này, nếu như họ tham dự vào các Phật sự Trong Phật sự, họ thật sự hiểu được, thật sự nghe rõ ràng, họ quay đầu giác ngộ, chân thành sám hối, họ sẽ được lợi ích. Chân thành sám hối, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì họ thật sự được vãng sanh rồi. Chúng ta làm tăng thượng duyên cho họ, không làm tăng thượng duyên cho họ thì họ không làm được. Cho nên hiệu quả siêu độ có lớn đi nữa vẫn là dựa vào chính họ. Khi chúng ta giúp họ làm những việc này, phải chân thành, phải cung kính thì họ mới có được lợi ích. Nếu như chúng ta không có lòng chân thành, không có tâm cung kính mà khai thị cho họ, thì họ nghe sẽ rất mơ hồ, nghe không rõ ràng. Cho nên chân thành cung kính là quan trọng hơn cả. Giúp quỷ thần và giúp loài người chúng ta là cùng một đạo lý. Bây giờ hầu như là người không bằng quỷ thần. Nguyên nhân vì đâu? Vì quỷ thần biết khổ, cho nên họ nóng lòng cầu ra khỏi lục đạo, thật lòng cầu vãng sanh. Bây giờ quỷ thần dễ độ hơn con người không tin tưởng, con người không có lòng chân thành, cung kính. Cho nên giảng kinh thuyết pháp, dù có giảng rõ ràng, có thông suốt đi nữa, họ nghe cũng không hiểu, họ nghe cũng không khai ngộ. Quỷ thần dùng lòng chân thành, lòng khẩn thiết để học tập, họ được lợi ích hơn có người chúng ta nhiều. Đạo lý là ở chỗ này. Khai thị thứ 81. Thời kỳ Càn Long, nhà Thanh trước, pháp sư Từ Vân Quán Đảnh là bậc cao tăng lúc bấy giờ, thông hết cả Thiền Tông và Giáo Môn, viên dung cả Hiện Giáo lẫn Mật Giáo, thật là bậc cao tăng. Ngài viết nhiều tác phẩm. Tác phẩm của Ngài ước chừng có hơn 50 loại. Trong bộ Vạn Tự Tục Tạng của Nhật Bản có đến hơn 20 loại. Lúc trước tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tham khảo chú giải của Ngài. Cuốn chú giải của Ngài gọi là Quán Kinh Trực Chỉ. Trong đó có câu nói rằng, nếu gặp phải thiên tai nghiêm trọng nhất, nghiệp chướng của ta hiện tiền, thiên tai khủng khiếp đã đến, hết thảy những việc như tụng kinh, bái sám đều không có hiệu quả, đều không thể hóa giải thiên tai này, không thể hóa giải nghiệp chướng của ta. Nhưng vẫn còn một phương pháp là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, chắc chắn sẽ được giải quyết. Công đức của A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị thật sự được biết rồi, suốt cuộc đời nương tựa vào A-di-đà Phật, đừng đi tìm những thứ khác nữa. Tìm cái gì để so sánh với Phật A-di-đà cũng không thể so sánh bằng, hà tất phải nhọc lòng khắp nơi đi tìm cái này, tìm cái kia. Nói cách khác, không có lòng tin đối với A-di-đà Phật. Vì sao không có lòng tin? Bởi vì quý vị không nhận biết A-di-đà Phật. Nhận biết A-di-đà Phật thật khó. Chúng ta ngày nay có chút nhân duyên, có sự nhận biết đôi chút về A-di-đà Phật, nên biết ơn lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nên biết ơn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết chú giải rất tốt. Sau khi chúng ta đọc xong mới biết đến Phật A-di-đà, mới hiểu rõ Tịnh Độ Tông. Thật sự khẳng định nó là kinh số 1 trong suốt 49 năm Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp. Pháp môn thứ nhất, phổ độ tất cả pháp giới chúng sanh. Quý vị nghĩ xem, có biết bao? Ở ngay trước mặt mà không biết, thật đáng tiếc. Bỏ lỡ cơ hội rồi. Cho nên, các bạn học Tịnh Độ Tông nhất định phải biết, gặp phải ma não, chướng nạn, một lòng niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật. Cư sĩ Lưu Tử Vân, người Đông Bắc, đã làm gương cho chúng ta, nghiệp chướng hiện tiền. Cô ấy bị bệnh hồng ban lan san. Bệnh này, mạng sống được tính từng giờ, có thể chết bất kỳ lúc nào. Cô ấy đã buông bỏ vạn duyên, chuyên tâm niệm Phật, nhờ niệm Phật mà hết bệnh, không đến bác sĩ, cũng không tìm thuốc uống. Một mình ở trong nhà, hàng ngày nghe kinh Vô Lượng Thọ và băng đĩa, nghe 10 tiếng đồng hồ. Ngoài nghe kinh ra, còn niệm Phật. Hơn một tháng thì bệnh hết. Đi kiểm tra lại thì bệnh không còn. Bác sĩ cảm thấy rất kinh ngạc, đây là chuyện không thể. Hỏi cậu ấy đã chữa như thế nào, uống những loại thuốc gì. Cô ấy nói không uống thuốc gì hết, chỉ niệm A Di Đà Phật mà thôi. Nhờ niệm Phật mà hết bệnh. Bác sĩ tin lời cô ấy nói. Vì sao vậy? Bởi cô Lưu một đời không nói dối. Khu vực đó mọi người ai cũng biết đây là người trung thực, lời nói chân thật, chưa bao giờ nói dối. Cho nên chỉ cần cô ấy nói ra, chẳng có ai là không tin. Đây là vì chúng ta mà hiện thân thuyết pháp, vì chúng ta mà đến làm chứng. Huế độ chúng sanh, lão thật niệm Phật, năng cầu tiêu tai miễn nạn, không giả chút nào. Chúng ta niệm Phật không được tiêu tai, không tránh được nạn, là vì sao? Bởi lòng ta không thành, lòng ta không chân. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, vừa niệm Phật vừa hoài nghi. Phương pháp này được không? Không uống thuốc không khám bệnh được không? Không khám bệnh, không uống thuốc thì không thể được. Đối với ta sẽ không có hiệu quả. Đây gọi là tâm thành thì có ứng. Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì bạn được 10 phần lợi ích. Không có lòng thành kính thì không có hiệu quả. Cho nên phương pháp này có hiệu quả hay không là tự ta quyết định, không liên quan gì tới Phật với pháp cả. Đây là thật, không phải giả. Phật không lừa ta, ai cứu ta? Tự mình cứu mình, dựa vào người khác khó lắm. Khai thị thứ 82. Các bạn đồng tu, chúng ta hiện nay niệm Phật, thường thấy việc bị hương linh gá vào thân, hương linh trêu chọc, chúng ta thấy họ rất đau khổ, không biết làm sao cứu họ. Trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Thập Bản Sanh nêu ra phương pháp để dạy chúng ta rằng chân thật niệm Phật thì có thể cứu giúp họ. Nếu bản thân họ có thể niệm theo thì hiệu quả càng cao. Tự mình không thể niệm thì ma sẽ khống chế họ. Chúng ta phải ra điều kiện đối với những hương linh này, phải hết lòng khuyên họ rằng trong đời quá khứ hương linh có oan kết, có oán hận. Oán hận này cần phải hóa giải. Oan gia nên giải, không nên kết. Vì sao vậy? Bởi hương linh làm hại họ thì hai bên đều đau khổ. Hương linh báo thù họ, họ không cam lòng, tương lai họ sẽ báo thù lại hương linh, oan oan tương báo. trong lục đạo luân hồi không bao giờ dứt, đời đời kiếp kiếp hai bên đều chịu đau khổ. Như vậy là sai rồi, cần phải hóa giải. Việc quá khứ không tính nữa, không cần truy cứu nữa. Quay đầu lại, cố gắng học Phật, cùng sanh về nước Cực Lạc, hiểu sanh tử, thoát khỏi ba cõi. Điều này hay biết mấy. Cơ duyên này ở ngay trước mặt, hà tất phải chấp trước, phải báo thù? Thông thường thật sự khuyên bảo họ, khuyên răn họ, đại đa số sẽ đồng ý, sẽ thoát ra. Chỉ cần hương linh thoát ra thì người đó sẽ trở lại bình thường. Người bị hương linh gá vào, bản thân họ không làm chủ được, bản thân họ mơ mơ hồ hồ, oan thân trái chủ dựa vào thân, lợi dụng thân thể của họ tạo tội, rất đáng thương. Cho nên ở thế gian này, cách xử sự, đối nhân xử thế không thể không có trí huệ, tuyệt đối không thể kết oán với hết thảy chúng sanh. Cho dù gặp phải người ác ý hủy bán ta, ta cũng không hủy bán họ. Thậm chí họ làm hại, chúng ta cũng chấp nhận, không báo thù. Nên học theo nhẫn nhục tiên nhân. Có lẽ trong kiếp quá khứ ta nợ họ, nghĩ được như vậy thì món nợ này chẳng phải được chấm dứt rồi sao? Không có oán hận. Tôi thường nói, chẳng những không có oán hận mà còn phải cảm ơn. Họ đến kiểm tra xem ta có đủ tiêu chuẩn không. Kiểm tra điều gì? Kiểm tra chúng ta xem có thật sự nhìn thấu không, xem thật sự có buông xả không. Thật sự nhìn thấu, buông bỏ thì cảnh giới hiện tiền không động tâm, không sao hết. Thế là quý vị đã thông qua rồi. Mặc dù họ dùng ác ý báo thù ta, nhưng quả báo cũng hết rồi. Ta không báo thù lại nữa, không có tâm oán hận. Nợ đến đây là kết thúc. Hay đấy, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, xóa bỏ hết. Đạo lý này, chân tướng sự thật này, trong kinh điển Đại Thừa nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì tất cả chúng sanh, giống như 48 lời nguyện của Phật A-di-đà, mỗi nguyện đều thật sự làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng Phật A-di-đà không kể công, làm mà không làm, không làm mà làm, trong lòng vắng lặng, không nhiễm bụi trần. Điều này cần phải học. Làm một chút việc tốt, đã thấy tôi tốt với quý vị, tôi có ơn với quý vị, quý vị phải biết ơn và báo ơn tôi. Như thế là không đúng. Quý vị lại tạo nhân trong luân hồi rồi, không có chuyện gì ân đức bố thí. Bố thí rồi thì quên đi, thường sống trong thanh tịnh bình đẳng giác là đúng rồi. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều không bị động. Lấy tâm đại từ đại bi đối xử với chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Nên người thí, người nhận và vật thí đều là không, thanh tịnh vô vi. Chúng ta tương ưng với tự tánh, đây là loại cuối cùng trong ba loại không thoái chuyển. Mỗi niệm đều hướng đến bờ giác, nói cho dễ hiểu. Mỗi niệm đều quay về tự tánh. Trong tịnh độ, tự tánh là thường tịch quang. Mỗi niệm đều quay về thường tịch quang là đúng rồi. So với cõi thật báo trang nghiêm còn cao hơn. Trong thập vãng sanh kinh, quý vị xem, người trung thực nghe lời thật tu, như người niệm Phật thì một lòng cầu vãng sanh, tuyệt đối không cầu phước báo, ở cõi trời người, tuyệt đối không cầu danh lợi, chỉ cầu vãng sanh. Bỉ Phật ở đây là chỉ cho Phật A Di Đà. Phật A Di Đà dài 25 vị Bồ Tát bảo hộ quý vị. Quý vị đi đứng nằm ngồi ban ngày ban đêm, mọi lúc mọi nơi, không để ác quỷ ác thần có cơ hội hại quý vị. Những ác quỷ ác thần này là oan thần trái chủ của quý vị, muốn đến chướng ngại quý vị đều không thể được. Đã có 25 vị thần hộ pháp bảo hộ quý vị rồi. Phật Ngôn nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài không lừa gạt người. Ngài nói bỉ Phật là chỉ cho Phật A Di Đà. 25 vị Bồ Tát là do Phật A Di Đà phái đi. Quý vị có tin lời Phật Thích Ca Mâu Ni không? Có tin lời Phật A Di Đà không? Quý vị nên biết rằng lời Phật là thật, tuyệt đối không phải giả. Nếu quý vị thật sự làm thì thật sự có việc này. Nếu như vẫn còn tham luyến thế gian, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng thì không có việc này. Quý vị phải xem kinh văn cho rõ ràng, không phụ thuộc bất kỳ điều kiện nào, một lòng một dạ cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Đây là người thật sự niệm Phật, người chân thật niệm Phật không nhiều. Lý Thế Dân nói rất hay, có nhiều người chân thật niệm Phật sẽ cứu được thế giới, thiên tai sẽ được hóa giải. Nhưng người chân thật niệm Phật quá ít. Người chân thật niệm Phật giống như điều kiện Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Người niệm Phật chúng ta bây giờ ai nhiếp được sáu căn? Sáu căn là vọng tâm, nó hướng ra bên ngoài, mắt theo sắc, tai theo tiếng, lưỡi theo vị, mũi theo mùi, tất cả đều hướng ra bên ngoài, không quay trở lại. Đô nhiếp lục căn nghĩa là tất cả đều quay trở lại, không hướng ra bên ngoài phan duyên nữa. Các đức tất cả các duyên bên ngoài, một phương hướng, một con đường, một mục tiêu là thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Ngoài điều này ra không có tâm niệm nào khác. Đây gọi là người chân thật niệm Phật, tịnh niệm tương tục, không hoài nghi là thanh tịnh, không hỗn tạp là thanh tịnh, hoài nghi hỗn tạp thì không còn tịnh niệm. Bồ Tát Đại Thế Chí nói tám chữ này rất hay, rốt ráo đầy đủ. Trong mười pháp giới không có gì là thật, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng sanh trong lục đạo quá đáng thương, quá khổ não. Khai thị thứ 83, cầu vãng sanh không gì ngoài phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh có tám chữ, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục cũng là tám chữ. Chỉ cần quý vị thật sự làm được, lẽ nào không được vãng sanh? Xưa nay trong ngoài, người học Phật thành tựu thật sự mà nói thì hiệu quả là ở sáu chữ: thành thật, vâng lời, thật làm. Họ sẽ thành công, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta niệm Phật không hay biết tạp niệm đến lúc nào, hoặc là một thiện niệm khác xen vào, hoặc là niệm ác xen vào, gián đoạn công phu niệm Phật của chúng ta, mất đi tâm thanh tịnh. Đây chính là chứng ư chánh hành, nó bị chướng ngại, bất năng tiền tiến là không thể tiếp tục được nữa. Vì sợ trước tâm, tu dĩ tương ưng chi pháp, nhi đối phá chi. Tức là quý vị chấp trước cái tâm này, ví dụ từ việc thương nghiệp, các đạo hữu này mỗi ngày tiếp xúc với tiền bạc, khi niệm Phật bỗng nhiên nhớ đến ở đâu còn có một cọc tiền, hoặc thiếu nợ người khác, hoặc người khác thiếu nợ mình, họ khởi lên ý niệm này. Nghề nghiệp khác nhau, cảnh giới khác nhau, khởi những ý niệm tham sân si mạng, những ý niệm tài sắc danh thực thùy, khởi lên những ý niệm này phải làm sao? Nhất định phải dùng phương pháp tương ưng để đối trị nó. Người niệm Phật giỏi không cần nghĩ phương pháp, chỉ cần một câu A-di-đà-phật, bất luận khởi lên ý niệm gì, lập tức A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm cho nó mất đi. Phương pháp này quá tuyệt vời. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, khởi tâm đồng niệm thì một câu danh hiệu Phật là đối trị được. Pháp môn niệm Phật này, chánh niệm là A-di-đà-phật, trợ niệm cũng là A-di-đà-phật. Đại sư Liên Trì nói là chánh trợ song tu. 84,000 pháp môn đều có chánh trợ song tu. Pháp môn niệm Phật, chánh tu là niệm A-di-đà-phật, trợ tu cũng là niệm A-di-đà-phật. Một câu A-di-đà-phật niệm cho đến cùng, không cần nghĩ phương pháp khác để đối trị, không tìm phiền toái. Phương pháp này rất tốt. Hết vọng niệm rồi thì quý vị trở lại bình thường, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Tương tục rất là quan trọng, không được để cho danh hiệu Phật bị gián đoạn. Niệm từ từ, niệm thời gian dài, miệng ngưng niệm danh hiệu Phật rồi, nhưng trong tâm danh hiệu Phật vẫn không mất là đã thành công. Miệng có gián đoạn hay không chẳng sao cả, trong tâm của quý vị thật sự có Phật. Quan trọng nhất là điểm này. Trong các buổi giảng tôi cũng có nói qua mấy lần. Năm đó tôi ở Đài Loan, ngày Tết có một bà đến thư viện chúng tôi chúc Tết. Bà nói với tôi mấy năm nay công phu niệm Phật của bà niệm rất tốt, cái gì bà cũng muốn bỏ được, nhưng có điều không bỏ được đứa cháu trai, không muốn bỏ được cháu trai. Bèn hỏi tôi, tôi bảo bà rằng bà đem cháu trai đổi thành Phật A Di Đà thì bà sẽ thành công, cho thấy rằng tình thân rất nặng. Tuy mỗi ngày không niệm cháu trai không niệm, nhưng trong tâm của bà thật sự có, ngày ngày niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng khi nhớ đến cháu trai thì buông bỏ A Di Đà Phật rồi. Trong tâm bà, cháu trai là trên hết, Phật A Di Đà là thứ hai. Chướng ngại của bà là ở chỗ này. Cho nên tôi bảo bà đổi vị trí là bà sẽ thành công, đạt Phật A Di Đà trên hết, cháu trai ở vị trí thứ hai thì bà sẽ thành công. Trong tâm thật sự có, niệm niệm không rời A Di Đà Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật nên giống điều gì? Nên giống đứa con hiếu thảo, niệm niệm không quên cha mẹ, lòng mẹ con gắn liền nhau. Nhưng bây giờ không có hiếu tử nên ví dụ này không dùng được. Trước đây dùng ví dụ này rất thích hợp, bây giờ dùng ví dụ này không được rồi. Ví dụ gì cũng không hơn được. Vợ chồng là giả, có người buổi sáng kết hôn, buổi chiều ly hôn, như là trò đùa. Người với người toàn là giả tình giả nghĩa, không có thực lòng. Pháp thế gian và suốt thế gian đều hết cách. Vì vậy thế gian này bị thiên tai, nguyên nhân của thiên tai cũng là chỗ này, không có lòng thành tín. Chúng ta niệm Phật quan trọng nhất là Trong tâm thực sự có Phật. Trong tâm ngoài A Di Đà Phật ra không có gì nữa. Đây mới đảm bảo được vãng sanh. Đây mới gọi công phu niệm Phật thành phiến đã thành tựu. Chúc mừng quý vị. Quý vị mãi mãi thoát vọng luân hồi lục đạo. Quý vị sẽ không vào trong lục đạo chịu khổ. Quý vị vượt khỏi 10 pháp giới. Cho nên sự việc này chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến, không nên nghĩ đến chuyện khác. Những chuyện khác đều là tạp niệm. Một cái là khổ trong lục đạo, kinh giáo quá phức tạp, quá khó học. Pháp môn niệm Phật này đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Chỉ cần thực sự thực hành một câu A Di Đà Phật này, thông tất cả, thông suốt, không chướng ngại, thông thế suốt thế gian. Chúng ta có cần không? Trong tâm có Phật thì không có chướng ngại. Trong miệng có Phật, trong tâm danh dự lợi dưỡng ở thế gian này, ngũ dục lục trần chưa buông bỏ là không được. Thậm chí chúng ta cần đến trú trì chánh pháp, ta cần đến hoằng pháp lợi sanh. Nếu tâm chúng ta vướng mắc ở đây vẫn là chướng ngại, hoằng pháp lợi sanh quan trọng không? Quan trọng. Cần làm không? Rất cần. Đừng để trong tâm vì duyên mà làm, vì hỷ công đức. Để trong tâm là sai. Để trong tâm quý vị sẽ không vãng sanh được. Vậy công đức quý vị làm tương lai đều là phước báo trời người. Quý vị nghĩ xem, có mong muốn hưởng phước báo trời người không? Lý Thế Dân làm hoàng đế vẫn đọa địa ngục. Chúng sanh trời sắc giới khi mạng chung còn đọa ba đường ác. Đây là trong kinh Phật nói tội nghiệp của họ không thể hóa giải, chết rồi đầu thai. Nghiệp lực bên nào mạnh thì dẫn đi trước, bên nào mạnh họ thọ báo trước. Các nghiệp khác đều không mất đi, đều tàn trú trong A Lại Gia Thức. Sau khi quý vị thọ báo xong, chủng tử nghiệp tập của A Lại Gia lại khởi hiện hành. Mình không làm chủ được, thật đáng thương, thật hết cách. Khai thị thứ 84. Hôm nay gặp được tịnh độ. Nếu quý vị đem tịnh độ bỏ đi, đó chính là ngu si. Thật là đáng tiếc. Đây là một cơ hội để cho quý vị có thể vĩnh viễn thoát ly lục đạo, thoát ly 10 pháp giới. Quý vị có cần nắm bắt cơ hội này không? Tự mình tu, tu thành công rồi, có duyên thì giúp chúng sanh, dẫn nhiều người đến thế giới cực lạc. Đây là công đức chân thật. Không có duyên, mình đi trước đến thế giới cực lạc. Người có duyên với quý vị trong quá khứ, hiện tại, đời đời kiếp kiếp đều cảm ứng đạo gia với quý vị. Họ có cảm thì quý vị có ứng, ứng hóa mười phương, phổ độ chúng sanh. Quý vị có thể làm được. Trong đời này nếu nói tham đắm việc đó thì không thông rồi. Cái này trong đối trị, trong này nói rất rõ ràng. Người tu hành sợ nhất là cái này. Công phu một đời phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, thật là đáng tiếc. Cũng là trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Đoạn này dễ hiểu, dùng thầy thuốc trị bệnh để làm ví dụ. Thuốc phải đúng bệnh. Đây ví dụ cho điều gì? Ví dụ cho Phật vì chúng sanh thuyết pháp, pháp phải hợp căn cơ, cũng chính là đúng bệnh. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Nếu quý vị nói pháp không đúng bệnh, không những trị không hết bệnh, trái lại còn hại người. Phải hiểu đạo lý này. Y dược thế gian không đúng bệnh là hại thân mạng có người. Thuyết pháp không đúng căn cơ, là hại huệ mạng có người. Hại huệ mạng có người, tội lớn hơn hại thân mạng có người nhiều. Thân thì không sao cả, chết rồi, nếu suốt đời không làm việc gì xấu, kiếp sau trở lại làm người có rất nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều thôi miên trong nước cũng như ngoài nước bây giờ rất thịnh hành. Khi vào trạng thái thôi miên, trong kiếp quá khứ là người, trở lại kiếp quá khứ vẫn là người, không làm điều gì thiện ác to tát, họ đời này qua đời khác ở trong cõi người. Ở cõi người có thể chuyển rất nhiều đời, tạo nghiệp ác thì đi đường ác, làm điều thiện thì họ sanh vào cõi trời. Rất nhiều người suốt đời không làm việc thiện lớn, việc ác lớn. Điều này trong thôi miên chúng ta có thể nhìn thấy. Cho nên được thân người dễ, nhưng cơ hội được thân người nghe Phật Pháp rất khó. Thế giới hiện nay có 65 ức nhân khẩu, có được bao nhiêu người nghe được Phật Pháp? Quý vị nghĩ xem, như vậy là quá khó rồi, cũng là vô cùng trân quý. Cơ duyên của chúng ta thật không dễ. Được thân người là khó, nghe Phật Pháp lại càng khó hơn. Nhất là nghe Phật Pháp, có thể nghe được tịnh độ, đó là khó trên khó. Bởi vì nghe tịnh độ, đời này quý vị có thể vượt thoát luân hồi, có khả năng này. Quý vị không nghe được tịnh độ mà nghe được các pháp môn khác, tu tốt cũng biến thành phước báo cõi trời, tiếp sau lại sanh lên cõi trời. Chứng quả thì không chắc chắn. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Khai thị thứ 85. Trong tất cả cảnh giới đều có thể giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày duy trì thường tùy Phật học của mình, câu này rất quan trọng. Đây là nguyện thứ 8 của Bồ Tát Phổ Hiền. Thường tùy Phật học chính là không rời kinh điển. Mỗi ngày rảnh rỗi đều thích đọc sách, thích nghe kinh, nuôi dưỡng thói quen này. Thói quen này cũng như mỗi ngày ăn cơm, uống nước vậy. Mỗi ngày không thể chẳng ăn cơm, không thể chẳng uống nước. Mỗi ngày không thể chẳng đọc kinh Phật, không thể chẳng đọc sách thánh hiền. Như vậy mới thật sự có thể giữ được, không bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Điều này không làm được thì chắc chắn bị môi trường ảnh hưởng. Chúng ta không khai ngộ thì chưa khai ngộ, nhất định phải hiểu một môn thâm nhập, chỉ học một thứ. Quý vị nên xem người xưa trong ảnh Trần Hồi Ức Lục của Đàm Hư Pháp Sư có ghi một câu chuyện thật. Đàm Hư Pháp Sư khi mới xuất gia ở tuổi trung niên, khi chưa xuất gia theo ba người bạn cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc. Khi đó có người cư sĩ họ Lưu về sau cũng xuất gia. Ông Lưu học Phật Pháp là thâm nhập một môn và huân tu lâu ngày. Ông ta đọc kinh Lăng Nghiêm, chỉ một bộ kinh này đọc được bao nhiêu năm? Đọc được 8 năm. 8 năm ròng rã đọc kinh Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn. Ông là cư sĩ tại gia. Một hôm buổi trưa ít khách nên đã ngủ gục trên quầy. Giờ nghỉ trưa, ông ta nằm mộng. Giấc mộng này hình như là thật. Trong mộng thấy hai người đi vào tiệm. Hai người này quen, đó là bạn của ông. Ngày trước vì vấn đề tiền bạc mà kiện cáo ra pháp đình. Hai người này thua kiện nên thắt cổ tự vẫn. Nên khi thấy hai người này đến, trong lòng rất sợ hãi. Có phải là đến trả thù không? Rốt cuộc hai người này đến thái độ rất hòa nhã, không có gì là hung ác cả. Đi đến trước mặt ông ta, liền quỳ xuống. Ông Lưu hỏi, các ông đến làm gì? Họ nói, tôi cầu siêu độ. Lúc này, tâm ông đã định lại. Họ đến để cầu siêu độ. Ông ta cũng rất hối hận vì dính dáng tiền bạc mà khiến hai người họ tự tử. Cũng rất đau khổ nên hỏi họ, các ông muốn tôi cầu siêu như thế nào? Họ nói, chỉ cần ông đồng ý là được. Ông ta nói, được, tôi đồng ý với quý vị. Hai linh hồn này bước lên đầu gối ông ta, rồi bước lên vai và bay lên trời. Sau khi hai linh hồn này bay lên trời, lại có hai người nữa đến. Một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ. Nhìn lại thì là vợ trước của ông ta dẫn theo đứa con. Họ cũng đã chết. Gặp lại, ông liền hỏi, hai người đến làm gì? Cũng là đến để cầu siêu độ. Phương pháp giống nhau, chỉ cần ông đồng ý là được. Ông nhận lời. Nhìn thấy hai người này, cũng bước lên đầu gối, rồi bước lên vai và bay lên trời. Ông ta dựa vào năng lực gì để siêu độ người khác? 8 năm ròng đọc kinh Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Quỷ thần biết ông có bản lĩnh này nên tìm đến cầu xin ông siêu độ. Nếu không thì họ đến tìm làm gì? Bởi vì tìm cũng vô ích thôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm được. Tu hành thuần thục một môn, công đức lớn biết bao. Bao nhiêu người xem kinh, nghiên cứu kinh Phật, nhưng chủng loại rất nhiều, rất phức tạp. Xem mấy mươi năm cũng không có công lực này. Quỷ thần không tìm họ. Thâm nhập một môn, quỷ thần sẽ tìm đến mong họ siêu độ. Tôi có biết một người, hiện nay người này vẫn còn sống, cũng là 10 năm chuyên tu một bộ kinh, thường có linh hồn tìm ông nhờ siêu độ. Ông siêu độ rất đơn giản, không cần phải tổ chức pháp hội. Có khi niệm danh hiệu Phật, có khi đọc một đoạn kinh để đưa họ đi thiện căn sao dày, sẽ có năng lực đưa họ đến thế giới cực lạc. Như vậy mới biết chuyên tu một môn có sức mạnh lớn như vậy. Nên một môn là chuyên tâm, nhiều môn là tán tâm. Tán tâm muốn thành tựu rất khó. Đây là đối với oán thân trái chủ. Đệ tử nhà Phật không bỏ một ai. Một ai ở đây không có chú thích ở dưới là trừ những oán thân trái chủ ra. Ngài không nói không bỏ một ai, chính là oán thân trái chủ đều bình đẳng như nhau. Chỉ cần có duyên thì họ sẽ tìm đến, thì phải giúp đỡ họ. Nếu không có năng lực, họ sẽ không xuất hiện. Có năng lực, họ sẽ xuất hiện, chính là đến nhờ giúp họ siêu độ. Chúng ta chỉ cần thành tâm thành kính nhận lời họ. Công đức tu và đạo lực của ta có thể giúp cho họ được siêu sanh. Khai thị thứ 86. Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều phải nhẫn chịu, không bị hoàn cảnh ác liệt làm dao động. Ngày xưa, người tu hành đa số ở trong núi rừng vì cảnh thanh tịnh. Đối với những thôn làng lân cận, ít nhất cách nhau đến 30 dặm, nghĩa là khoảng cách khoảng chừng 2 km. Như vậy, khi cần mọi thứ cũng rất dễ dàng. Nhưng ở đó rất thanh tịnh, không có ai làm phiền. Đôi khi trong cuộc sống có thiếu thốn cũng phải nhẫn nại, có thể chịu nóng, có thể chịu đói, không sợ lạnh nóng, một lòng hướng đạo, không quan tâm điều gì và cũng không sợ gì cả. Chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu, mỗi niệm cầu sanh tịnh độ. Thân thể này đã buông xả, giao thân này cho Phật A-di-đà. Phật A-di-đà sẽ chăm sóc, nếu thọ mạng đến, Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn như thọ mạng chưa đến, Phật A-di-đà sẽ quan tâm đến sinh hoạt của chúng ta. Nhưng cuộc sống chúng ta không phải giàu có mà rất thanh bần, chắc chắn sống được. Cuộc sống thanh bần tiêu nghiệp chướng và tăng phước huệ. Trong Hoàng Nhất Đại Sư diễn tập có một bài đặc biệt nói với chúng ta về báo, không phải tiêu nghiệp chướng, phước báo tổn rồi thì nghiệp tội tăng trưởng, tiết kiệm là tiêu nghiệp chướng, tăng phước đức. Trong cuộc sống hàng ngày, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, không nên lãng phí. Chúng ta nghĩ đến tăng đoàn khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây, ngày hôm nay đi khất thực. Khất thực không được cũng không sao, ngày đó vẫn tinh tấn tu tập thiền định. Hai ngày khất thực không được cũng không lo, uống miếng nước trong hồ là được rồi. Không như hiện nay, hiện nay người đô thị thật như cổ nhân nói, được nuông chiều từ bé, để họ ở ngoài đồng, để trên mảnh đất tự nhiên, họ sẽ không sống nổi. Vấn đề hiện nay thực sự nghiêm trọng hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi nhớ lúc nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, khi bọn trẻ ở nông thôn chơi đùa, nước trong ruộng lúa có thể uống được, rất sạch sẽ. Lấy tay bọc lên là có thể uống, còn có rất nhiều cây lá có thể ăn được. Người nông thôn không có gì ăn nên hái lá cây, hái hoa, hoa cũng có thể ăn được. Bây giờ phiền phức, bây giờ đất đai đã nhiễm độc, thuốc và phân bón, nước thải của công nghiệp, nguồn nước ô nhiễm, đất đai ô nhiễm, cho nên không dám ăn. Rau dại có dám ăn không? Chúng tôi lúc nhỏ dám ăn, nhổ cỏ lên ăn rễ cái cỏ, rễ cỏ có hương vị rất ngọt. Hiện nay toàn bộ thế giới đã thay đổi, trong thời đại này mình càng phải nên coi trọng đức hạnh của mình, đi con đường của Phật Bồ Tát, đi con đường của bậc thánh hiền, chắc chắn an toàn, không có sai lầm. An toàn đối với khổ nạn, không có thiên tai. Thường nghĩ rằng khi có thiên tai tôi phải làm sao, phải chuẩn bị tâm lý để khi thiên tai đến không sợ hãi, không khiếp sợ. Cai thị thứ 87. Nếu không kiên trì, không làm được điều này, đây chính là nhẫn nhục. Không riêng đọc kinh mà niệm Phật cũng như vậy. Câu Phật hiệu này nhìn thì rất dễ, rất đơn giản, nhưng đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, chúng ta có thể làm được chăng? Làm được, đó là người niệm Phật chân chánh, họ thật khó cảm ứng đô nhiếp lục căn. Nói một cách đơn giản là buông bỏ phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp trong thế suốt thế gian, đó chính là đô nhiếp lục căn. Đối với câu Phật hiệu này, không hoài nghi, không xen tạp. Khi niệm Phật không có tạp niệm, tâm và khẩu là một, không phải hai. Cách niệm này cổ nhân gọi là tâm và tâm tương ứng, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, ta với Phật cảm ứng đạo giao. Niệm được 80 năm sẽ đạt được niệm Phật tám muội. Được niệm Phật tám muội sẽ có quán thần trái chủ đến nhờ siêu độ, chỉ cần một cái gật đầu của họ liền được siêu sanh. Vì sao? Vì ta có năng lực, thật có công đức, họ được ta giá trì và được vãng sanh. Khai thị thứ 88. Bố thí là buông bỏ phiền não, buông bỏ tập khí. Trì giới là tu thiện căn cho chính mình. Nhẫn nhục là thành tựu thiện căn. Sau khi tu thiện căn thì cần phải nương vào nhẫn nhục để thành tựu. Không nhẫn được thì coi như mất hết tất cả. Trong Phật Pháp nói là một đốm lửa sân đốt cháy cả rừng công đức. Công đức mà tu tập tích lũy, một khi sân hận thì công đức đó không còn nữa, bị đốt sạch hết. Công đức không dễ tu, nên thông thường người tu là phước đức, chứ không có công đức. Công đức mới có thể liễu sanh thoát tử, phước đức thì không được. Công đức có thể giúp ta được định, nghĩa là an trú. Bất luận làm gì, ví dụ như ta phát tâm chuyên tu một bộ kinh trong 10 năm, đây là định. Nếu không có định lực sẽ không làm được. Niệm Phật có người 3 năm liền được vãng sanh, đó là nhờ định lực. Không có định lực khi niệm Phật sẽ suy nghĩ lung tung, những chuyện vướng mắc trong lòng quá nhiều, đó là chướng ngại nghiêm trọng mà ta chưa buông bỏ được. Thật sự buông bỏ là vạn sự tùy duyên, có thì rất tốt, không có cũng tốt. Không để trong lòng, trong tâm chỉ có Phật, chỉ có một câu Phật hiệu, bất luận làm gì cũng không trở ngại. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở chỗ này, bất luận làm gì tâm cũng đều thanh tịnh. Chuyên tâm làm việc, trong lòng chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài có Phật hiệu này, không quan tâm điều gì cả. Điều này có ví dụ nào không? Ví dụ rất nhiều. Quan sát tường tận sẽ biết. Đàm Hư Pháp Sư kể chuyện về Tu Vô Pháp Sư. Câu chuyện này phát sanh ở Hắc Long Giang, tại chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân. Khi chùa Cực Lạc xây xong, lúc đó Đàm Hư Pháp Sư còn rất trẻ, khoảng 40 mấy tuổi. Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn, mời Hòa Thượng đến chùa làm lễ khai quang, tổ chức đại giới đàn, truyền thọ tam đàn đại giới. Trong thời kỳ tổ chức rất cần người giúp đỡ công việc. Đúng lúc Tu Vô Pháp Sư đến xem có việc gì làm không, để làm công quả. Tu Vô Pháp Sư xuất gia nhưng không biết chữ, nên cũng không nghe kinh giáo. Thời đó giảng kinh rất ít, cả nước không đến 10 mấy vị pháp sư biết giảng kinh. Đất nước Trung Quốc lớn như vậy nên cơ duyên nghe pháp rất khó. Suốt đời xuất gia của pháp sư ở trong chúng thường làm những việc nặng nhọc. Ngài tu nhẫn nhục 3 la mật, người khác không chịu, còn muốn làm việc nặng thì ngài làm. Phương pháp tu hành của ngài chính là một câu danh hiệu Phật. Thật vậy, ngoài có Phật hiệu ra, ngài không có gì cả. Những gì tôi vừa nói, ngài đều làm được. Ngài vãng sanh rất tự tại, rất tiêu sái, biết trước giờ ra đi. Ngài vãng sanh ngay trong thời gian mở tam đàn đại giới, trong thời kỳ chuẩn bị cho đại giới đàn. Giới tử còn chưa đến tập trung thì ngài đã xin phép Đàm Hư Pháp Sư cho ngài nghỉ. Pháp Sư rất kinh ngạc, nhưng là người có tu hành nên Đàm Hư Pháp Sư không trách cứ gì. Thích thì đến, có việc phải đi cũng không sao. Thầy trí sự là Định Tây Pháp Sư không có tu như Hòa Thượng, nên gọi ngài là trách mắng. Giới đàn chỉ có 2 tháng, ông nhẫn nại 2 tháng cũng không được ư? Cuối cùng Tu Vô Pháp Sư nói: không phải xin đến nơi khác, tôi sắp bỏ thân này rồi. Hai vị pháp sư vừa nghe qua thì ngây người ra. Nhưng đây không phải là nói đùa. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là việc tốt. Đạo tràng xuất hiện một vị Phật, hỏi khi nào thì thầy đi. Ngài trả lời: không quá 10 ngày. Quý vị xem, thông tin ngài vãng sanh đã biết được rồi. Đến ngày thứ hai, lại tìm đến Định Tây Pháp Sư. Ngài nói, ngày mai tôi sẽ đi, mau chuẩn bị hậu sự cho tôi. Đến ngày thứ hai, Ngài thật sự đi, không hề bị bệnh. Khi Kha Giới Đàn, Hòa Thượng Đế Nhàn đến, biết được chuyện này, Ngài rất tán thán. Ai có được năng lực này, nói đi là đi. Khi Ngài đi, cũng để lại cho mọi người câu nói. Mọi người nói, Ngài làm vài bài kệ, vài bài thơ lưu lại cho hậu thế, làm kỷ niệm. Ngài nói, tôi là người xuất gia, thần thô tục, không biết chữ. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm bài kệ. Nhưng tôi có một câu nói với mọi người, để làm kỷ niệm cũng được. Câu đó là, nói được làm không được, không phải trí huệ chân thật. Ngài để lại chỉ một câu này, nói rất hay, nhưng chính mình không làm được, thì không phải là chân thật trí huệ. Câu này được bao người phản tỉnh. Ngài thật đã tu thành công, Ngài không tu gì khác, chính là nhẫn nhục ba la mật. Ngài có thể nhẫn, nhẫn một cách hoan hỷ, không hề từ chối bất cứ điều gì. Công việc nặng nhọc ở trong đạo tràng, Ngài làm hết, không một lời oán thán hay hối hận. Lần cuối cùng, Ngài biểu diễn cho mọi người xem, chẳng ai không bội phục, chẳng ai không tán thán. Đàm Hư Pháp Sư đem câu chuyện này viết trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, lưu lại hiến thơm cho muôn đời, để cho hậu thế đều biết đến Ngài, đều nên học tập Ngài. Nhất định không nên tham muốn hưởng thụ, không nên tham muốn hưởng nhàn. Trong giới kinh nói, tỳ kheo thường mang ba phần bệnh. Bệnh đó không phải thật là đau bệnh, mà bệnh đó là bệnh khổ. Chính là trong sinh hoạt hàng ngày, ít nhất phải có ba phần khổ để cảnh tỉnh chính mình. Điều này chính là ngày nay nói ý thức lo lắng về được mất chẳng thể không có. Hàng ngày chỉ biết đến hưởng thụ, khi thiên tai đến phải làm thế nào? Khi an nhàn phải nên nghĩ đến lúc đau khổ. Đây gọi là thường mang ba phần khổ. Có người sống trên thế gian nên như thế. Người thống trị quốc gia cũng không ngoại lệ. Khi thiên hạ thái bình an định, phải nghĩ đến lúc bị thiên tai, phải nghĩ đến chiến tranh, không nên sơ suất coi thường. Nên khai sáng sự nghiệp khó khăn mà giữ nó càng khó hơn. Thành quả khai sáng sự nghiệp ta có thể giữ được chăng? Sự nghiệp này có thể truyền mãi về sao chăng? Không phải là việc dễ dàng.